cho nên chính mình còn mang cái thân này, mình cũng còn ăn, còn đương hành động, mà sống với một cái tâm Phật đó đo hơn là việc là Phật tại thế gian đó. Nhưng bởi tâm mê ngộ chẳng đồng, tất cả chúng sanh kể tới người ngu á, cái tánh Phật thì giống nhau không khác, nhưng mà cái tâm mê với ngộ chẳng đồng, Phật thì hoàn toàn giác ngộ, còn chúng sanh thì mê ở trong mê, mê nghĩa là vô minh, anh nằm ở trong cái màn vô minh nữa, có mắt mà không biết đường đi, có tai mà không biết nghe, đó khổ gì đó. Sở dĩ mới có kẻ ngu người trí, do đó cho nên mới có đặt ra kẻ ngu người trí, chứ thực ra tất cả chúng ta đều là Phật thánh hết. Nhưng mà tại vì có kẻ thì mê mờ, là tại vì chưa khai thông được Phật thánh. Có kẻ còn ngu minh, là tại chưa có sáng suốt được với cái Phật thánh của mình. Vì đó nên nay ta mới nói cái pháp mà Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là cái trí tuệ lớn đến bờ bên kia. Bờ bên kia tức là giác ngộ, trí tuệ lớn tức là cái trí con người đó, làm sao cho nó phát sáng ra. Trong khi mà phát sáng được như vậy đó, tức khi mà đã một ngày nào đó, còn cái trí mà cứ có nhiều khi nghe cũng không chịu hiểu nữa, nhắc cũng không chịu hiểu thì chịu. Cái trí đó thì không có bao giờ mà khai thông được cái gì hết. Thành ra nghe rồi mà đi giá mình phụng hành về, từ quả mai và từ nhờ cái phụng hành, đi giá phụng hành đó, nó có việc thành tiền thôi. Còn nếu mà nghe như nước nổ lá khô thì nó chịu, nghe thì cũng ngon lành lắm, cũng có thể hiểu nữa, hiểu chút ít nữa, nhưng mà hết nghe rồi cái là quên trong cả. Khiến cho các ngươi, Ngài nói mỗi người đều đặn cái trí tuệ lại, đều nghĩa là đều đặn cái trí tuệ lại, chứ không thôi không có trí tuệ tức là si mê ngu si mờ tối. Hãy chú ý mà nghe cho rõ, ta vì chúng ngươi mà nói pháp, bổ huệ đang nói để mà nghe được rõ. Chư thiện tri thức thì chung hết, cũng như các thính giả, cũng như chung cho mỗi bài vậy đó. Chư thiện tri thức, người thế gian suốt ngày miệng niệm Bát Nhã, suốt ngày miệng đọc, miệng tụng, miệng niệm, miệng nói Bát Nhã, mà chẳng biết nhã trong tánh mình, mà không biết cái Bát Nhã đó trong cái tánh của mình, tự tánh, tánh mình đó. Cũng như nói ăn mà chẳng no, cứ ngồi nói ăn hoài, tôi ăn cái này, tôi ăn cái kia, món này ngon mà không chịu ăn đó. Cũng như nói ăn mà chẳng no, nói ăn mà không ăn thì thế nào nó được. Cũng như nghe giảng nói mọi người mình có Phật tánh, nhưng mà chưa có thể nhận được Phật tánh. Nghe nói là nghe nói mình có Phật tánh, nếu mà người mình thể hiện Phật tánh thì hàng ngày hành đạo đã biết được này, nghĩa là cầm đem cái thân này ra đốt như tro như muội để mà cúng dường cho Phật, cũng không có chuyện gì tốt nếu mà đã nhận được Phật tánh, tức là cạnh tranh thì chưa biết. Còn bây giờ không có, phải nghe nói cái gì nhau nhau một cái là mở sầm hết bắt thú rồi, là bởi vì chưa nhận được cái chân lý. Thành thử ra nghe là một việc, mà hành là một người khác nữa, mà đạo Phật là đạo hành chứ không phải là đạo Phật. Cho nên người ta mới nói rằng đạo Phật không phải là chưa học, đạo Phật không phải là tôn giáo. Thì chỗ đó là lý đó, bởi vì chưa học là nói hay lắm nhưng mà không hành, biết như là tham bảy những sách chân lý ra nhưng mà không chịu hành thì tiếc. Tiếp vào vậy đó. Còn đạo Phật không phải là tôn giáo, tất nhiên là đó, Phật tánh bình đẳng thì có gì nó tôn giáo. Tôn giáo là luôn luôn là tôn thờ có một vị mà trên hết là cái vị đó, coi như là đủ quyền, những gì đã có quyền năng để mà cũng như là gì đó, nghĩa là điều khiển mình, bắt mình phải thọ tội, bắt mình phải được phước nhân nhân. Đạo Phật
là Phật nói rằng Đức Phật nói rằng các con hãy tự sát xuống mình đi, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cái gì đâu tốt nhất phải hiểu như nó hiểu tình trạng Phật giáo như vậy đó.
Miệng chỉ nói tâm không, miệng thì nói vô hình lắm, tâm không tức Phật biểu ngộ vô sanh nói, nhưng mà tâm có không còn phải có đầy không đầy từ não vẫn hết đó, nó khổ gì đó. Mà tâm chẳng làm theo, miệng thì nói tâm không mà tâm chẳng làm theo, tức như là không có xả, không có trừ, con chấp lực tí lực tí, nghĩa là đủ kiểu hết mọi thứ hết đó. Như vậy đó thì làm sao mà có bát nhã nó hiểu được đó, ngài nói như thế đó. Thì muôn kiếp là như vậy, thì muôn kiếp cũng chẳng thấy tánh được, muôn kiếp cứ trở lại từng kiếp cả muôn cả ngàn cũng không thấy cái tánh của mình được thân, rốt cuộc không có ích gì hết. À, cái điểm đó đó ngài nói. Thành thử là bây giờ phải sao, giờ phút nào cũng như giờ phút nào phải nghĩ tới cái tánh của mình. Nếu mà Phật tánh của mình chưa hiện được thì cũng phải nghĩ tới cái Phật tánh để mình đoạn, để mình đoạn. Ví dụ như bây giờ mình làm cái việc gì đó mà mình thấy trong tâm nó còn hơn, còn thua, còn này còn kia bị thử đó, thì mình biết nó để mình đoạn. Hãy cho mình đoạn được thì Phật tánh nó mới hiện, mà nếu mà mình chưa đoạn được thì Phật tánh nó mới hiện được. Nhớ kỹ nữa. Chư thiện tri thức tiêu nhận, tức là ngài nói thêm tất cả quy tính giả ma bát nhã ba la mật là tiếng Phạn, bát nhã ba la mật ma bát nhã ba la mật đó là tiếng Phạn, còn dịch ma bát nhã ba la mật đa đó là dịch âm của tiếng Phạn, dịch âm nó đúng. Có nghĩa là đại trí tuệ đáo bỉ ngạn, cái trí tuệ lớn đến bờ bên kia. Trí tuệ lớn tức như là một cái trí sáng ngờ, không có tấu tâm chút nào trong đó hết, mà lúc nào cũng vậy thôi, không có ràng buộc, không có, đó là đá bụi ngạn. Chứ không phải đá bụi ngạn tìm con sâu mùi cố trèo đầu qua bên bên cậu nên nó tụi đá bụi ngạn rồi, nó không phải vậy đâu. Đây đây nè, mọi việc nghĩa là không có bị công chấp, mọi việc nghĩa là không có cái gì mà làm nó cho cái tâm mình nó sao xuyến sao thẳng hết, tâm luôn luôn sáng ngời sáng sạch, đó là đã được ngàn rồi. Ba la mật ấy là do nó lòng làm, do nó cái tâm của mình làm, chứ không phải do nó miệng niệm. Nhiều khi miệng niệm mà tâm không được làm thì cũng không có đã được ngàn được, không có ba la mật được, không có bát nhã ba la mật được. Miệng niệm mà lòng chẳng làm theo thì như quyển mộng, miệng niệm mà không có tập hành thì nó giống cũng như là bao, cũng như là cái đồ quyển quá không có thiện. Mỹ thực hành không thực tục thì nó nghĩa là nó không thiện. Thì nếu không kéo là mình tu, hiện giờ nên kéo là mình tu kiểu đó, chứ không có đi thẳng vào ở trong cái bản tâm thiệt thảo của mình để mình tu. Cũng như mộng quyển mộng cũng như là biến hóa như xương tiễn xương trên cỏ đó, tiễn thì là chốt mấy chốt là mấy chốt nhớ mấy cái điện chốt đó. Miệng niệm mà lòng làm theo thì lòng và miệng hiệp nhất, tâm với lại khẩu hiệp nhất. Còn nếu mà miệng thì miệng mà tâm không có chịu làm thì không được. Cái bổn tính là Phật, bổn tánh là Phật, bổn tánh đó là cái tánh sẵn có của mình, cái tánh sẵn có của mình đó là Phật đó, lìa cái tánh đó thì không có Phật nào khác hết. Bỏ cái tánh đó ra thì không có tìm một Phật nào được cả. Thì lắm cái câu này mà quý vị mà thâm nhập thực sự là suốt cuộc đời tu không thấy, không thấy mỏi mệt, không có cái gì mà nghĩa là làm sao làm là hiểu sao hiểu không? Tại sao làm sao để mà ngạn lọc công chi giống như lâm phương này biết được như vậy rồi thì sau ngày để mà lâu, nghĩa là quên ăn quên ngủ để mà lâu lâu cho nó cưa nó sáng, hiểu không? Là tại sao mà lại không chứng vậy, là tại vì mình vô lượng kiếp tới bây giờ
tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Khi mà mang cái thân này đã là biết rồi, thì bây giờ cái phẩm tánh của mình là nó nằm càng ngày ở trong cái gì, ở trong cái thân bất tịnh này, trong ô uế này, là bởi vì cái nghiệp nó kéo tới để mà là thọ thọ thai đầu thai là người thai, thấy không? Vì vậy cho nên quý vị thấy không, nào cái phẩm tánh của mình hiện bây giờ đó, cái tức là cái tánh hiểu biết mình này, bây giờ nó nằm càng ngày ở trong cơ thể của mình từ đầu đến chân. Tự thân chung khổ tự tập nhất thế gian thì bất tịnh, cái thân này là do các cái hoạt nghiệp khổ đời trước tập mới lúc mang cái thân này đó. Như vậy là thấy cái đó nhiều đó là khó rồi, khó tu khó nhiều rồi. Cái lý đạo thì mình hiểu đó, nhưng mà cái sự tập là hiểu cho mình còn đưa mấy cái thân. Thế vì vậy cho nên phải thở giới rồi phải hành động luôn luôn, phải tu niệm, nghĩa là phải hành sự luôn luôn, bắt cái thân này nè, bởi vì cái thân này nó có cái phần tâm nó đắm, nó nằm ở trong đó. Em phải làm những cái chuyện chắc, làm những cái chuyện gọi là tương đối, gọi đó là để đi, để chờ một ngày giờ nào đó để mình biểu ngộ cái lý tưởng đâu, mà biểu ngộ cái lý tưởng tâm đó là chân lý, đó là hoàn toàn phải nhận được cái chân tâm, hiểu không? Không thể mà nói chuyện mà cứ nghe nói gì đó, nghe nói mà sẵn cái Phật tánh cứ ngồi đó chờ cái Phật tánh nó hiển lộ rồi không bao giờ có. Cũng như cứ nói ăn cứ ngồi đó mà nói ăn đó, thì mà không chịu ăn là không bao giờ lo được đó. Thì vậy cho nên khi mà chúng ta hiểu được đạo rồi thì cái vấn đề hành đạo, vấn đề tu, bởi vì tu được chuyển nghĩa. Và cái nghiệp nó dày quá đi, cái nghiệp mà Phật tánh là như vậy rồi đó, mà tại vì cái nghiệp nó dày quá đi, thành ra bây giờ, thành ra cái tâm mới vừa nghĩ cái này là nghiệp nó đã nổi lên, nổi gì đấy, nghĩ cái là không bao giờ nghĩ cái chuyện nhẹ nhàng sáng suốt đâu, nghĩ là những cái toàn là cái chuyện giống tưởng điên đảo, nghĩ là những cái chuyện gì không à, thấy không? Chuyện nhất là quá. Và bây giờ giải tỏa ra được cái đó không phải là ít, không phải là dễ. Đó. Thì vậy cho nên người ta mới ngày đêm luôn luôn thực tập tu hành là gì đó, là người Phật tử tinh thần trước sau rồi mới trở về Phật tác nhiệm mà tàu không có sáng biển sâu nào bằng, thì cái giáo pháp của Phật mà để kỹ như vậy đó. Sao gọi là ma ha? Bây giờ giải thành chữ sao gọi là ma ha? Ma ha nghĩa là lớn, Bồ Tát ma ha tát, cái gì cao, cái gì mang tác là cái gì đại Bồ Tát. Tâm lượng rộng lớn như cũng như khoảng trống không, cái tâm của mình rộng lớn cũng như hư không. Thấy chưa? Có thể nó rộng hơn hư không nữa, nhưng mà đây bởi vì ở trên thế gian này không có cái gì rộng lớn bằng cái khoảng hư không, bởi vì nó mới đem hư không cho ví dụ. Cho nên mình nói tới tâm thì nó rộng nghĩa là không, không có cái limit, không có cái trình, mà không có ranh giới nào, không có ranh bờ, mà cũng chẳng phải vuông tròn lớn nhỏ, chỉ là tâm đó, cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không màu sắc, không có hình tướng, tâm của người, mà vô cùng linh diệu, vô lượng công đức đầy đủ ở trong đó hết, vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức, không thiếu cái gì trong đó. Cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận không mừng, cái tâm đó trong giận cũng không mừng, không phải không quấy, cũng không phải không quấy, cho nên biết bác giả là sao, sao cái gì có câu bất tình chúng ta bất giả bác giả nè. Không lành không giữ, không có đầu đuôi, là chỉ là cái bàn tay, cái tâm. Vậy bây giờ đó mình thấy cái, mình đâu có thấy được cái tâm của mình ở đâu, cái tâm thì mình thấy được, đầu mắt tay chân thì có thể thấy, gì trước là thấy được, sau lưng cũng không thấy được, nhưng mà lần đầu là cái hiểu biết của mình thì cũng không thấy được. Bây giờ là mình tu theo mình nó định và nó sáng, để cho mình thấy được cái tánh đó, cái tánh sáng đó, cái phẩm tánh đó, thấy quý vị như thế tâm thì, bởi vì nếu mà cái phiền não nó bớt nó giảm
cho bảo trì thì phải có bảo trì thế,
ta đề đó được thích. Nhưng mà ít quá là có những cái nghiệp mà nó nặng, phải vừa cái đề đó cho nó phủ luôn lại, vừa cái đó nó phủ luôn lại.
Không, ta được đó hả? Các cõi Phật thấy đều trống không, giờ mình cho nói tới Phật quốc này, Phật quốc nào đi nữa cũng vậy nên thôi. À, là vì nói tới Phật quốc là vì có chúng sanh quốc, cho nên mình nói Phật quốc. Chứ còn cái lý mà cái Phật tánh này, cái tánh của mình này thì nó là rời cái tánh đó, nên không gọi là chẳng hai. Chẳng hai tất nhiên là nó không có đối đại, nó không có đối đại, nó không có cõi này thanh tịnh rồi cõi khác ô uế, cõi này sáng suốt cõi khác nghĩa là tối tăm không có cái gì, tức là nó vượt ra ngoài đó. Các diệu tánh của người thế gian vốn là tánh không, tức là cái tánh diệu màu, cái tánh Phật của người trong thế gian này nó tánh không. Tánh không đang nói là không phải là không trơn, mà nó là trơn không. Ở trong cái không có rất đủ màu nhiệm thiên liên linh diệu ở trong đó, chứ không phải ở trong cái tánh đó là không có gì không, như cái không không phải vậy đâu. Cho nên nó có cái danh từ của mình trơn không, diệu hữu không, mà không coi như là không 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 có tất cả của là trơn không. Diệu hữu nghĩa là có cái nhiệm màu, nó không còn vọng tưởng điên đảo nữa, không còn phiền não trọng trưởng nữa, không còn cái đó gọi là không, chứ không phải là chúng ta không trơn như là không có gì hết đâu. Nhưng mà không có gì hết được mình tin, tôi không khổ được mình thức tu gì sớm như thế này mà tới giờ thư không ai tu tin. Chẳng có một pháp một vật gì ở trong đó mà mình tìm được, thì cũng được cái gì trong đó, mà cái gì cũng có trong đó hết. Nếu mà mình dứt bỏ hết một vật, nó không được đâu. Cái tự tánh trên không cũng giống như thế, cái tự tánh trên không của mỗi người cũng giống như vậy đó, giống như nói trên. Chứ thì đi thích, chớ nghe ta nói không mà liền chắc không, hiểu không? Nghĩa là nói là cái tâm như hư không, rồi cái chắc không như vậy thì người ta cũng chẳng có gì, nó không, nó trống không, nghĩa là không trơn, nó không có gì ngoan không. Đó, đừng có nghĩ như vậy, ngài nói như thế. Nếu để tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là chắc cái vô ký không, hiểu không? Nếu mà để cái tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là ngồi thiền đó, thì tức là chắc cái vô ký không. Do đó cho nên cái chữ thiền đúng ra là Vijana hay là Sana Tipali, nhưng không phải định nghĩa được, không có định nghĩa được, nhưng mà gắn gượng lắm định nghĩa. Cái chữ thiền là gì? Hồi xưa Tư Tổ định nghĩa là tư duy tu, thực hành ở trong cái suy tư xem để mà tiến, chứ không phải thiền mà ngồi tới một bên một xuống đó mới vậy đâu. Sau này các ngài dịch lại, ngài mình các ngài dịch lại rất hay là kêu là tỉnh lự suy nghiệm về phòng tỉnh, kinh nghiệm về phòng tỉnh, thấu xét về phòng tỉnh. Phòng tỉnh là cho thấu xét, tất nhiên là khi mà mình ngồi cho nó yên tĩnh như vậy đó, rồi mình mới thấu xét được làm sao để mà nhổ từ hết cái gốc sanh tử luân hồi là một cái khổ tiền với tiền kiếp, làm sao để mình giải tỏa cho hết cái khổ của thân mạng của thế gian đó. Tư duy tu hay là tỉnh lự là vậy đó, chứ không phải là ngồi yên đó đâu, mà cũng không phải là ngồi mà để cái tâm nó trống như không, cũng không được. Cái này nói nếu để tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là chắc cái vô trí không, không có ghi, không có nhận, không được. Mà cái tâm linh của mình nên là coi như là nó linh thiêng, nó mòn nhiệt dữ lắm. Vô ký không là cái tánh không tưởng, không tưởng nhớ gì cả, gọi là vô ký không. ấy là một tánh trong ba tánh, là tánh cố tưởng điều làm, tánh cố tưởng điều giữ, tánh không nhớ và không phân biệt điều làm điều giữ, tức là tánh nói trên đây, tức là thiện tánh, ác tánh và vô ý tánh. Thường thường nghĩ thiện hay là nghĩ ác, có những người họ họ không nghĩ thiện mà không nghĩ ác, ở để tâm nó không thì gọi là vô ý tánh. Thì thiền định tu tập của mình không phải vậy, không nghĩ thiện không nghĩ ác, nhưng mà cái tâm nó linh động lắm, phải kêu là nghĩ một cái gì gọi là thoát cái sự sanh tử luân hồi. Đó khó à, cái đó rất khó cho những cái người mà tu bây giờ á, như là tránh bên này nó mắc bên kia, tránh bên kia nó mắc bên nọ, rồi còn cái con đường giữa nữa còn bị kẹt nữa. Nếu mà còn để tâm vô chứ vọng vô đó thì bị kẹt, còn nếu mà không có để vọng vô đó là nó chết đó. Thì chỗ đó là cái kẹt chốt. Tánh này là tánh nửa chừng vô ký, là không ghi nhớ, nửa chừng linh chừng, chẳng phải lành cũng chẳng phải dữ, trong các điều lợi hại chân giả nó không nhớ và phân biệt gì cả. Đó, thì nó trở thành cái yếu kéo, nó trở thành khủng khủng rồi, cũng không biết nhớ gì hết rồi, không phải gì đâu. Đó, nó tuy chẳng tạo các nghiệp làm dữ, nhưng nó chẳng phải là chân tâm, không phải là chân tâm. Chân tánh thì là nó hay lìa cái làm cái dữ, nhưng mà nó vẫn linh thông bất mũi, đó là chân tánh. Cho nên phải nó đi qua cái trạng thái thứ ba là vô chân tánh, nhớ nhớ phải nhớ là hiểu được cái đó người ta gọi là hiểu đạo, còn không hiểu được cái đó người ta gọi là chưa hiểu đạo. Vậy phải ấy là tánh lửng để che đắp thánh đạo. Thánh đạo tức là Phật tánh, thánh đạo thì chân lý tinh vi, thì chân lý tinh thánh là tinh vi, thì hết đạo là chân lý, đó là chỉ cho Phật tánh đó. Đó rồi, bởi vì nó không có đem diễn tả được, và bây giờ mình đem bằng danh tự mình diễn tả thì làm sao chân lý, làm sao mà mình diễn tả đạo vô ngôn, ngôn sanh lý chán, thì chân lý không có nói được, phải nói ra là cái chân lý nó không còn khó có chỗ đó. Và bây giờ phải mượn danh tự, phải mượn lời nói để mình diễn tả, mà khi mà mình hiểu được cái đó rồi đó, là mình phải quên cái diễn tả, cái lời nói, cái chữ kể nó đi thì mình thể nhập được. Mà nếu mà mình còn lẩn quẩn đó thì cũng không thể nhập. Khó có chỗ đó không, mình dưới đó mình thấy rồi. Rồi, tập tiếp.
Thế giới tuy là trống không mà có thể bao hàm vô cực, cả thể các sắc chứa như mặt nguyệt tinh tú núi sông đất bàn nguồn suối khe rãnh cỏ cây rừng bụi, kẻ dữ người lành việc dữ việc lành, thiên đàng địa ngục, cả thể biển lớn các núi tu di nhất thiết đều ở trong chỗ không. Cái tánh trống không của người thế gian cũng giống như thế. Thế thiện thế thức, cái tánh mình có thể bao hàm hết muôn pháp ấy gọi là lớn. Muôn pháp đều ở trong tánh các ngươi, nếu thấy cả hãy các điều dữ cùng các điều lành của ngươi mà chẳng chấp chẳng bỏ, cũng không nhiễm thương không dính hiếu, rộng như trống không ấy gọi là lớn, cho nên kêu là ma ha. Chưa thiện ý thức, kẻ mê miệng nói người biến lòng làm, lại có người mê để lòng trống không ngồi yêu làm, chẳng nghĩ đến mọi việc mà tự xưng là lớn. Với bọn người ấy không thể nói gì được, để họ bị sa vào chỗ tà kiến. Chư thiện ý thức, cái tâm lượng để mà rộng lớn, cho biết cả thể pháp giới, dùng nó liền hiểu rõ ràng. Cái tâm lượng khi ứng dụng ra thì biết hết cả thể sự vật, cả thể tức quy về một, một tức gồm hết cả thể. Tới lui thông thả, tâm thể suốt không, không ngưng rệ, tức là bát nhã vậy. Lời giải, đã thể các pháp đều do tâm, tức là như lai tạng mà phát ra, cho nên nói cả thể tức quy về một, tâm bao hàm cả thể các pháp, cho nên nói một tức gồm hết cả thể. Biết rõ ngoài tâm không có cảnh, Ngoài cảnh không có tâm, tâm với cảnh vốn là một, chẳng phải hai. Một gốc sanh ra muôn vật còn về một gốc. Nhất bổn tàng vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, ấy là tâm xuất thông, cũng gọi là tâm đắc nhất chuyên thông.
Đây là để hồi thêm giảng thêm cái chữ Maha, nhưng mà cũng chỉ là cái tánh của một người, cái tự tánh của một người nó rộng lớn lắm, không có cái gì mà gọi là đem ra thành ví dụ được hết. Nó rộng lớn như hư không thì cũng tạm nói thôi, nó rộng lớn như là cái vũ trụ tâm không này thì cũng tạm nói thôi, không có dùng mà nói chứ được thì để giảng thêm. Tiêu thiện tri thức, thế giới tuy là trống không, thế giới tuy là trống không, cái gì hay đó mà có thể bao hàm muôn vật, không nó bao trùm tất cả muôn sự muôn vật ở trong cái hư không thế giới đó, cả thể các sắc, bây giờ này cả thể các sắc tướng như là mặt nhật, mặt nguyệt, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngôi sao, núi, sông, đất lạnh, nguồn, suối, khe, rãnh, cỏ, cây, rừng, bụi, kẻ giữ người lành, việc giữ việc lành, thiên đàng, địa ngục, cả thể cái biển lớn, các núi tu di, nhất thiết đều ở trong cái chỗ không, tất cả cái đó đều ở trong chỗ không anh. Đó, thấy chưa? Cái tánh trống không của người thế gian cũng giống như thế. Cái tánh mà gọi là trống không á, nó bao trùm hết cả mặt trời, mặt trăng, cả những là rừng núi, tất cả thiên đàng địa ngục, dễ sợ gì đó, nó đều bao hết, rộng lớn thì không thể nói được, phải không? Mà cái đó mình đâu quy cái đó thì nó phải được giải thêm cái chữ Maha Di Đà, lớn vậy đó. Thành ra nói tới cái bản tâm của mình ấy, không có một cái ngạn thế nào, cái ranh giới nào mà đem ra mà tiểu dụ lớn bao nhiêu. Vì vậy cho nên quý vị cứ nhớ, mà khi mà nói tới bản tâm mà nói tới gì hết thì Đức Phật cứ nói là rộng lớn như là nhiều như số cát sông Hà, nên lòng rộng lớn như là tam thiên đại thiên thế giới. Là cái đó là nghĩa là nói để mà nói, hay là vô số vô lượng, vô số vô biên, đó là để là diễn tả những cái khía cạnh của tâm đó. Nói như thế này nghĩa là nói là cái đó nó nhiều lắm, nó không cần mấy, nó vô biên vô lượng. Chư thiện tri thức, cái tánh mình có thể bao hàm hết muôn pháp, và cái tánh của mình đó, có thể nó bao trùm tất cả muôn sự muôn vật mà vừa nói hết á, ấy gọi là lớn. Mà hai thì đó gọi là lớn. Muôn pháp đều ở trong cái tánh của các ngươi. Ngài nói muôn pháp muôn sự muôn vật đều ở trong cái tánh của các ngươi, có hết, đều có hết. Nếu thấy cả thể các điều giữ cùng các điều lành của người mà chẳng trách chẳng bỏ, cũng không nhiễm vương, không dính níu, lòng như trống không, ấy gọi là lớn, cho nên kêu là Maha. Mà Maha đây là Maha cái gì? Tức là Maha Bát Nhã, tức là trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn đây là chỉ những cái bản tâm lớn đó, trí tuệ trên tâm gì của gia tình thì nó khác chứ không giống một cái đó thôi mà, cái mà từ vô hình của tướng đó, hữu hoặc tinh thiên địa đó. Chư thiện tri thức, kẻ mê miệng nói, người trí lầm lạc. Kẻ mê thì cứ nói xong mà nói hay lắm, nói nhưng mà không có thật hẳn. Còn cái người trí người ta lo, ta thật hẳn, ít nói. Còn cái người mê sao họ nói được cái hết mà không làm vậy. Tu hạnh bát nhã, tất nhiên là tu cái hạnh mà giữ cái trí tuệ luôn luôn nó được, chứ là nó rộng lớn thênh thang đó. Lại có người mê để lòng trống không, lại có những cái người mê để cái tâm trống không, ngầu yên lặng, chẳng nghĩ đến mọi việc mà tự xưng là lớn cũng không được, cũng là nó vô mê, nghĩa là bây giờ tôi không nghĩ gì nữa hết để tấn công gì không, cứ ngồi yên lặng đó, chẳng nghĩ đến cái gì hết mà tự sự là lớn. Nhớ những cái bọn người ấy trong với những người đó đó thì không thể nói gì được, là vì họ đã bị sa vào chỗ tà kiến.
Tà kiến là thế nào?
Tà kiến như tà đạo, như là tà pháp là mấy đó. Tất nhiên là không thể nhận được cái chân tâm gọi là tà, không nhận được cái bản tánh để mà tu gọi là tà kiến. Để nói cái gì chánh kiến là được là người ta nhận được chưa thiện tri thức. Cái tâm lượng thiện là rộng lớn, châu biến cả thể pháp giới, dùng nó liền hiểu rõ ràng đến chỗ cùng lý tầm tâm. Hết chỗ nói, hết chỗ bàn, hết chỗ được. Vô ngôn tiếp tướng, ly tâm biện, ly thiên tướng, ly danh tự tướng, nó lìa tất cả. Nó còn nói ra còn hạnh phúc, còn nói ra còn chí lý. Cái tâm lượng khi ứng dụng ra thì biết hết cả thảy sự vật đó, cả thảy tức quy về một, một tức gồm hết cả thảy đó, tâm lui thâm thả, tâm thể thông suốt không ngưng trệ, tức là bát nhã, tức là trí tuệ. Được như vậy đó, tức là trí tuệ đó, bát nhã đó, chứ không biết một bát nhã là cái gì. Ha, tất nhiên là một tức là tất cả tức là biết tất cả chung thân. Một sự hoặc gì nghĩa là cũng đều chung thân hết, gọi đó là cái giác nhã. Vì vậy cho nên mình học đạo mình hành, rồi để mình đặt hàng mình biết từ cái hoặc hữu hình cho đến cái hoặc vô hình, những cái gì mà mình hành sự hàng ngày thế này, hành sự đúng, làm cái gì đúng, nó nằm ở trong cái giác nhã. Chứ không phải nghe nói bát nhã rồi không giờ tôi cũng làm gì đó, tôi ngồi tôi chờ cái bát nhã nó nhập thân ra về đâu. Mình nhớ kỹ, chẳng hạn thầy đơn cử một cách thiết thực hết cho quý vị nghe, chẳng hạn như bây giờ như là cái vật thể nào nó theo cái vật thể đấy, nó có cái chân lý của nó trong cái vật chân ấy. Thì bây giờ hiện bây giờ mình đương sống mà muốn mình làm những cái bát nhã thì phải làm sao? Ví dụ như bây giờ là nói đau, ví dụ như bây giờ là khi là một hồi để coi giờ để trở thành một hồi giờ ha. Mà nó cái đồng hồ á thì phải để cái bàn của nó là bao nhiêu, phải để nó lại giữ cho nó đúng, chứ đừng để nó dạng cái không được, coi như nó là nó không đúng rồi, nó có bát nhã rồi, nhớ nha. Còn ví dụ cái đồng hồ tan dài mà giờ cái để nó dài, ví dụ như đó là không có cái đúng đạo bát nhã rồi, nhớ nha. Hai nghìn năm hồn như thế này mình để dạy là không có cái bát nhã đâu. Đó, nên nhớ, nghĩa là làm đúng với cái vật thể của nó là cái bát nhã tiên nó nằm đó. Cho nên thầy đã nói là luôn luôn nhiếp tâm để chánh niệm. Chánh niệm như là cái suy nghĩ những cái việc gì mình làm à, ví dụ như bây giờ nói bây giờ mình chẳng hạn như thầy nên cử ví dụ như nó mình để một cái linh thì mình phải để sao cho nó đúng với cái vị trí của nó, nó đâu bên này nó nếu mà cái linh mình để như thế này ví dụ vậy đó thì nó là không có chánh lý chánh đạo rồi, không có chánh pháp rồi, mà nó cũng không có chánh pháp. Ví dụ vậy đó, đó thì tất cả cái chân lý, cái tánh, cái phật tánh ở đâu, cái phật tánh hàng ngày quý nó sống với quý vị đó. Đó, từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, tất cả cái ăn cái uống mà nói quý vị là đúng với cái kiểu cách của thế gian đó, thì cái đó gọi là phật tánh nó hiển lộ cái cách gì đâu, có quý vị thấy không? Còn nếu mà mình làm nó sai bảy cái bà hết, ví dụ thầy đơn cử ví dụ đi đó, cái chỗ ở trong cái bàn của mình để nếu là để kinh để sách ta để cho nó đúng, kinh sách để đâu nó ra nó, cái gì để đâu nó ra nó, mà nó có một cái chân lý của nó, hiểu không? Mà mình lại tập lại tập lại thì cái đó là nó không có sống với cái bát nhã chứ, hay là mình không có thấy tánh được, hay là cái cứ như vậy cứ thấy tánh cái gì đâu,
hiểu không? Chứ không biết quý vị đừng có nghĩ rằng là bây giờ thì bởi vì cái tánh của mình là sao mà thấy, mà bây giờ tôi được biến tánh rồi mới thành Phật. Thế là sao biến tánh? Thì tất cả những cái gì mình làm ở đây có thấy nhau mình cũng tốt là sửa cái bàn đó, nó xèo mà sửa cho nó ngay thẳng, đó là biến tánh, thấy không? Hay là tu về vật chất, tu về tinh thần, tu về thế gian, tu về sức thế gian đó. Cũng như ta nói rằng Phật đừng có tìm ở đâu xa hết á, tìm nó trong con người mình nè, tức là một giác ngộ, hiểu không? Còn tất cả mình làm như vậy đó, nó cũng bị mê, nó cái gì đâu, cái gì nó nổi hết. Từ cái ăn, cái mặt, cái tính, bởi vì mình sống, tôi dễ hiểu bây giờ mình sống với cái, mình sống với cái hình thức. Quý vị mình nhớ, cho nên tôi, cái đó người ta gọi là tôi nhờ vật chất trước, rồi mà tôi về tinh thần, sửa về vật chất, sửa về tinh thần, sửa về thế gian, sửa về xuất thế gian. Thì là trong mỗi cái như vậy đó, cái chân lý nó nằm trong đó, cái Phật tánh nó nằm trong đó đó. Hay là mình làm đúng tức là mình thấy được Phật tánh, còn nếu mà làm không đúng thì làm sao thấy Phật tánh được? Nhớ kỹ. Vì vậy cho nên cho đến nỗi mà ví dụ như quý vị lên tụng kinh cũng vậy, mình biết cái vị trí nào mình tính tức cái kiểu làm sao cho nó trang nghiêm, cho nó đúng, rồi đọc tổng cái phương pháp làm sao tất cả những cái đó nó đều là làm cho để cho mình biến tánh cái Phật tánh. Quý vị thấy làm sao học làm đó, cái nghe giảng cái vụ đó làm sao, chứ không phải là phải bỏ ngoài cái đó ra để mà tìm cái biến tánh gì nữa, nó toàn lông lụa sừng thỏ không bao giờ nhớ thành ra đó. Đó là cái vật lý thể hiện như vậy đó. Cả thể các pháp đều do tâm, tức là Như Lai tạng mà phát ra. Cái Như Lai tạng tánh của mình, cái kho tàng trong cái Như Lai tạng đó là cho nên nói cả thể tức quy về một. Rồi tâm bao hàm cả thể các pháp, cái tâm mình đó, nó bao hàm tất cả các pháp, làm sao cho nó đúng. Cho nên nói một tức là gồm hết cả thể, biết rõ ngoài tâm không có cảnh. Ngoài tâm này nhất kêu là nhất tâm phát sanh và pháp một tức, ngoài tâm không có cảnh gì hết, tất cả cái cảnh ở ngoài nó đều do tâm của mình, do cái vọng tâm của mình đặt tên nó là vậy, kia nào là cái lộn cái nào đều là cái ở trong cái vọng hết trên ngoài, nghĩa là dứt hết thì còn là cái gì hết. Biết rõ ngoài tâm không có cảnh, ngoài cảnh không có tâm, tâm có cảnh vốn là một chẳng phải hai, tâm cảnh nhất như thì ta chỗ ta tu hành ra tới tâm cảnh nhất như, còn bây giờ mình thấy tâm cảnh hai hoàn toàn chết tử gì nữa. Một lớp sanh ra muôn vật đồng về một lớp, nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Ta từng nói lắm. Ấy là tâm thông suốt, cũng gọi là tâm đắc nhất là chân không. Chân không tức là cái không, không chân không hữu hữu đó. Thành ra hay lắm, đây là những cái lý nghĩa diện mạo vô cùng. Thành ra quý vị phải nếu mà bây giờ chưa có thấm nhuần được, chỉ nghe qua biết là hay thì chưa thấm nhuần là phải đọc đi đọc lại rồi đọc cho lấy cái tâm để mà hiểu, thấy không? rồi cũng đừng cái thèm dính mắt ở trong cái hiểu đó, lấy cái tâm để mà hiểu. Còn nếu mà chưa hiểu thì phải cầu thiện tri thức, cầu thầy, cầu bạn để mà giải nữa, để mà trực nhận có được, chứ không nghe đâu. Cái nghe là khác, mà cái tự tánh trực nhận với lại chân lý đó lại nói được. Chứ nếu mà mình nghe mà không có cái trực nhận, trực giác của chân tánh đó, thì nó là không thể nhận. Đó, khó của đó là mình đi phải. Trong cái chỗ đó chịu, cái chỗ đó chịu là không có cách gì mình giải thích hơn được nữa, rồi là phải lấy một cái tâm giọng bằng cái tâm sinh sống đó, rồi làm cái việc đó, rồi làm cái việc đó, rồi dứt bỏ đừng nghĩ cái làm cái việc đó, không hay không là không được. Để cái đạt đạo cái tu hành mình không khéo, nếu không khéo nó tiêu lục trực tử chữ hoàn, không có giải quyết được cái vấn đề sanh tử luân hồi, hay là không được cái gì ở trong cái cuộc đời nó uổng lắm. Nếu chưa được mà
hoàn toàn sáng suốt như Đức Phật hay như các vị đại Bồ Tát, thì ít nhất là mình cũng được một cái gì chứ, giác ngộ một cái chuyện gì vậy, ta chưa tam thừa là vậy. Nếu mà chưa trọn vẹn được Phật thừa thì ít nhất là cũng phải được tinh văn thừa, hay là chứng giác thừa, hay là Bồ Tát thừa. Nên giờ đó vậy rồi mình cứ lẫn quẩn lại trong cái bơi làm đường nha.
Cảm ơn.